Cảm ơn quý vị đã tới ngày hôm nay. Như là cảm ơn Thượng Đế Thích với là mấy con rồng đã hợp tác một tí. Tại vì tối thứ sáu thầy coi tin tức về cái thời tiết đó. Là cuối tuần thầy phải coi cái thời tiết là sao. Rồi nghe thấy là thưa là sẽ mưa tầm tã cho tới thứ hai luôn. Đấy. Rồi người ta tiên tri thời tượng nó sẽ báo ra là thứ bảy với chủ nhật sẽ mưa tầm tã, mưa rất rất là nặng nề, 10 năm mới mưa lớn như vậy. Thầy hơi lo một tí tại vì có mấy nóc nhà nó đang bị dột, chưa có thì giờ nhìn thôi. Rồi hôm mai tới chùa nữa, không nghĩ nó hết mưa. Cảm ơn quý vị. Xin thông báo một tí, chiều nay 3:30, 4:15. Chiều nay khoảng 3:45 sẽ có cái lễ quy y. Tại vì con gái cưng của thầy Hiền Trì có mặt ngày hôm nay, họ bay qua từ Houston để mà thăm thầy Hiền Trì. Thầy khuyên họ nên quy y với lời Tam Bảo. Ngày hôm nay có đặc biệt 3:30 có. Có cần thông báo gì nữa không thưa quý vị? Quý vị có thể mọi người có để ý thấy ngồi như vậy, đang ngồi thấy cái người đang múa thì phải, ok. Hồi trước chúng tôi, hồi xưa chúng tôi là hơi ngại một tí, thành ra giam họ sau mấy cái màn, tại vì sợ người ta hiểu lầm. Năm sau chúng tôi bây giờ không có để ý nữa. Thực ra khi cái việc tu hành mà có được cái cảnh giới như vậy nó rất rất là tốt, cái đó gọi là vô minh chấn. Ngài Tiên Hóa ân sư của thầy gọi cái đó là vô minh chấn. Trước thầy lúc mà làm sa di 20 năm trước đó, tu một năm á, thì một năm á, ở Vạn Vật Thành thì bắt đầu nó có vấn đề như vậy. Đó Ngài Tiên Hóa chết rồi, thành thầy phải hỏi mấy ông sư huynh, tất cả mấy ông sư huynh không ai nhận gì hết đó. Thầy từ mò đường đến 3 năm sau thì đã vượt qua được. Cái đó thiền nó thông thường lắm. Mà có nhiều người đã qua những cảnh giới như vậy, họ vượt qua luôn rồi. Là những người không biết đó, như lúc trước thầy cũng vậy, hơi sợ một tí, hơi lo một tí. Cái cảnh giới rất là tốt, tại nó chữa bệnh cho quý vị. Và nó làm khi bắt đầu quý vị nó sáng hơn. Có cái người đại hàng, cô đại hàng, bên đại hàng đó, hỏi quen cô Sana đó, hỏi là bên kia họ tu gặp cảnh giới như vậy. Thì ông sư phụ đại hàng ở cô nói là ngừng lại, đừng có làm nữa, đừng có thiền nữa. Tại mấy ông thầy thiền sư không có hiểu những cái chuyện này. Cái tu hành như vậy đó, chúng tôi dạy những cái pháp môn mà chúng tôi dạy cái vị đó là từ những sư phụ dạy ra. Chúng tôi đã tu xong rồi mới hiểu là những cái quá trình đó mới có thể hướng dẫn cái vị được. Từ xưa đó, mấy cái vị thầy đó, pháp sư họ được chứng nhận. Bên lịch xưa đó, những cái vị thiền sư mà gọi là thiền sư tại họ được xác nhận, gọi là chứng nhận là đã hiểu thiền rồi mới được đi dạy. Thành hồi xưa cái vị nhìn cái dòng họ thì cái vị thấy rồi những cái dòng thiền họ là những vị thiền sư này đó, là hiểu thiền nên học tin mà học được. Ở Lưu Sơn Tự chúng ta nó khác một tí. Lúc mà thầy tới với Tam Bảo là cái thầy chỉ muốn học về thiền thôi, không muốn như vậy đó. Thầy muốn làm sư, thầy muốn giác ngộ, muốn thành A-la-hán, muốn học thiền thôi. Rồi thầy tin rằng Ngài Tiên Hóa là giỏi nhất, nên thầy muốn thầy xuất gia để mà học với người thầy mà giỏi nhất thôi. Sau thầy mới thấy là cái ông Tiên Hóa là một cái vị thiền sư mà giỏi nhất mà thầy gặp được, mà còn sống thầy gặp được. Bởi vậy thầy mới nói cái vị là cái nói hỏi là cái thiền tông đó bị tàu đã gửi qua Mỹ rồi, nó không còn bên tàu nữa. Thành thầy dạy thiền theo cái phương pháp mà lúc trước thầy dạy thầy như vậy, cùng một cái mục tiêu luôn, để giúp cái vị phát triển mở cái trí huệ đó. Khi cái vị mở trí huệ, cái vị sẽ khỏe mạnh hơn, cái vị sẽ hạnh phúc hơn. Tại sao khỏe hơn? Khỏe hơn tại vì cái óc cái vị nó lành mạnh, thì cái thân cái vị nó sẽ lành mạnh. cái óc cái vị mà nó hạnh phúc á, thì cái thân cái vị nó sẽ hạnh phúc luôn. Thiền nó như vậy, nó rất giản dị. Thiền á, cái công phu thiền để tiến bộ. Là cái việc cái tiến bộ hoài cho tới khi mà tới trình độ mà cao nhất cái vị có thể tới được. Đó mới gọi là Như Lai định. Cái đó là cái vị đắc được giác ngộ. Cái thiền nó như vậy. Rồi sau thầy mới biết là thấy mấy học trò, đại đa số học trò của thầy sẽ không có, nó có giác ngộ nổi đâu. Nhất là những người lớn tuổi bắt đầu tu thiền thì hơi khó một tí. Rồi thầy mới quan mới nghiên cứu cái những cái pháp ngài tiến hóa, mới thấy rằng cái pháp ngài tiến hóa dạy một pháp khác là pháp tịnh độ. Ngày hôm nay chúng ta đang tu cái pháp đó là pháp tịnh độ đó. Thì cái pháp tịnh độ đó là cái pháp mà giúp những người mà kiếp này đó không có đắc giác ngộ được thì kiếp sau sẽ đắc giác ngộ. Cái mục tiêu của đại thừa mình đó, thành cái pháp đại thừa chúng ta tu đó không ngoài cái mục tiêu là giúp cái vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này để mà đắc giác ngộ. Không phải chỉ thoát vòng luân hồi không mà còn phải giác ngộ nữa. Chúng tôi không có phân biệt. Như thiền chúng tôi không có phân biệt. Những người không tin chúng tôi vẫn dạy như thường. Dạy thiền như thường. Bên cái bên tinh độ đó. Bên cái tinh độ chúng tôi cũng không có phân biệt nữa. Quý vị có theo cái tin Phật hay không tin Phật, chúng tôi cũng giúp quý vị như thường. Quý vị mà người hay là con mèo, chúng tôi cũng giúp quý vị được như thường. Cái pháp tinh độ nó như vậy đó. Cái tinh độ đó đại khái là giúp tất cả mọi chúng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc để kiếp sau thành Phật. À, có nhiều người mới tới đây, thầy muốn giảng sơ sơ về cái sự đặc biệt của cái Lưu Sơn Tự này. Thầy giảng thêm một tí về tình độ cho quý vị hiểu. Cái thiền là cái vị vung tập cái định của mình, định lực của mình, để cái vị liễu khổ đắc lạc. Cái đó gọi là tự lực. Mình tự giúp mình thoát cái khổ đắc cái lạc. Liễu cái khổ đắc lạc. Ngược lại tịnh độ đó. Tịnh độ thì những cái người mà tu đó, người ta biết là họ không có đủ sức mà làm như vậy. Nếu cái vị không thoát được cái vòng luân hồi, cứ luẩn quẩn hoài. Chúng ta đã luân hồi rất là lâu rồi. Quý vị không có ngạc nhiên nếu như hiểu rằng sao là trong quá khứ quý vị đã từng tu pháp môn tịnh độ rồi. Quý vị đã từng tu pháp môn tịnh độ rồi. Thành kiếp này quý vị mới có cái duyên đủ cái phước mới tới gặp được Lưu Sơn Tự này. Mình cứ tới Lưu Sơn Tự này, mục tiêu Lưu Sơn Tự này là để giúp quý vị không còn luân hồi nữa mà chạy qua Tây Phương Cực Lạc. Cái mục tiêu của Lưu Sơn Tự là giúp quý vị tới cõi Tây Phương Cực Lạc trong cái kiếp này. Cái đó gọi là tha lực. Cái tình độ đó tuyệt vời hơn là cái cõi thiên đàng hơn nhiều, hơn xa lắm. Bên tình độ ở bên cõi thiên đàng đó toàn người tốt ở không à. Trên cõi thiên đàng đó quý vị, những cái người mà thiên nhân với nam nữ đó đều là người tốt hết. Họ đang định, ở trong định, họ có hưởng cái phước của cõi trời. Nhưng cái căn cơ những người này, những cái thiền căn của họ, cái trình độ của họ đó, cái phước báo của họ đó còn thua xa cái phước báo của những người đã qua được Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật dạy như vậy. Như sáng nay chúng ta mới tụng xong cái kinh A Di Đà Phật đó. Kinh A Di Đà là cái đại kinh của cái pháp môn tịnh độ, giảng cho quý vị biết là tại sao quý vị muốn qua Tây Phương Cực Lạc. Mình đóng cửa một tí. Tại mấy cái hàng làng xóm người Quảng Đông mình thường thường họ nói chuyện lớn tiếng lắm. Thầy hơi ngạc nhiên khi mà vào cái nhà băng mà mấy cái người người làm cho nhà băng nói chuyện với thầy, mà họ từ Hồng Kông tới, họ nói hơi giống như vậy, giống như họ đang mắng mình vậy đó. Những cái người bên cõi Tây Phương Cực Lạc nó họ hay hơn nhiều. Họ rất thiện căn rất là cao. Và cái tiệm của họ, cái lòng họ rất là tốt. Thế nên ở cái quả Tây Phương Cực Lạc có nhiều rất là giỏi, rất là tốt mà quý vị có thể tu chung. Ngay quả Ta Bà này, Nhìn Lưu Sương Từ có nhiều người rất là tốt, có một người rất, một vài người rất là xấu. Ngài nó có một vài người hơi xấu đi à, mấy người xấu đang đang tu để trở thành thiện hơn à, thành cái pháp môn tịnh độ rất là hay ở chỗ là cái quả tịnh độ nó rất là xa. Cái quả Tây Phương Cực Lạc này á, là cái cách cái ngân hà của mình á, giải giải ngân hà của mình á, là 10 cái giải ngân hà luôn. 10 tỷ ngân hà. Muốn tới đó đó, muốn tới đó phải cần Đức Phật giúp. Chúng ta tới cũng được, chúng ta tới cũng được. Cái kỹ thuật á, của cái loài người này cũng giống như là cái kỹ thuật, cái sức của cái tu hành của chúng ta nó không có đủ. Bởi vì cần Đức Phật giúp. Khi cái vị chết á, thì Phật A Di Đà tới, thì mới đem theo một cái đài hoa sen. Cái vị thấy mấy cái đài hoa sen đây không? Mấy cái đài hoa sen đó. Cái đài hoa sen này là cái ghế của các vị Bồ Tát hiền thánh nhân. Mỗi lần mà có cái giảng pháp như vậy thì nó phát thông mai tới, như lúc mình Đức Phật mà giảng pháp á. Lúc mà Đức Phật mà giảng pháp đó, lúc Đức Phật còn tại thế mà giảng pháp đó, thì mấy ông vua với người thành thần tới, mấy người tới. Họ ngồi như vậy đó. Rồi những cái vị thiên nhân đó cũng tới nữa, người trời tới đó. Mấy cái quả trời thì họ phải đứng. Rồi những cái vị mà những cái vị Bồ Tát sẽ tới, thì họ như vị Bồ Tát họ ngồi trên cái không trung đó, trên những cái đài hoa sen như vậy. Vì vậy vì những cái tượng đó có hoa sen vì vậy đó. Cái đây là cái từ xưa Đức Phật giảng pháp như vậy đó. Thì khi cái vị chết mà Phật A Di Đà tới rước cái vị về Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật mới tới thôi. Cái vị thấy nó một cái biến cố nó còn trọng đại như vậy đó. Mỗi cá nhân đều được như vậy đó. Cái vị thấy đặc biệt như vậy đó. Phật A Di Đà đó tôn trọng quý vị và kính trọng quý vị đến độ như vậy luôn. Quý vị có người ác đi nữa, có một con mèo đi nữa, Phật A Di Đà cũng đích thân tới. Đó là cái cách duy nhất mà tới được. Bởi vậy mới gọi là tha lực. Chúng ta không đủ sức mà làm được như vậy. Thành bởi vì Phật A Di Đà phải tới rước chúng ta về. Thì cái khổ là Ngài A Di Đà Phật rất rất là bận. Nhất là những cái người tàu đó, ok, mấy người tàu ai cũng biết về cái pháp môn tịnh độ hết đó, ai cũng muốn tới Tây Phương Cực Lạc hết. Làm sao Đức Phật A Di Đà chọn ai bây giờ? Đâu ai có thể đi được đâu, tại vì kiếp trước ấy, bằng chứng là kiếp trước quý vị đã từng niệm Phật rồi, mà quý vị vẫn còn luân hồi như thường, làm cho quý vị làm trật. Tin thầy đi, quý vị mà trước mà chưa niệm Phật cũng tới đây được đâu. Tới Lưu Sơn Tự khó lắm. Kiếp trước quý vị cho hàng như làm người, kiếp này quý vị thành con mèo. Mà sáng nay chúng ta niệm Phật một tí như vậy là quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai đi ấy. Mỗi lần quý vị niệm Phật á, một hồng danh Phật á, đang trồng một chủng tử để trong tương lai đi. Quý vị cái tưởng tượng được không? Cần rất nhiều chủng tử mới đi được. Ngài A Di Đà Phật rất là bận rộn. Thì phải có người phải biết đi tới đâu. Bởi vì pháp môn tịnh độ là mình tập niệm Phật để tới lúc mà chúng ta nhập được cái niệm Phật tam muội. Nó giống giống như là thiền như vậy đó. Cái vị mà hiểu thiền, hiểu tịnh độ nó rất là giống nhau. Thiệt ra cái pháp môn niệm Phật là một những pháp môn rất cao, những cái liệt vào cái hàng cao nhất bên thiền tông. Thành ra những cái người thiền á, thiền sư, thiền sinh đó, mà gọi là chế pháp môn tịnh độ đó, chứng minh cho quý vị thấy là họ chưa hiểu pháp môn thiền này. Tại họ chưa được dạy pháp môn cao này, chưa tu được tới cái trình độ cao. Để nhắc lại, niệm Phật là một trong những pháp môn rất là cao trong thiền. Rất rất là cao. Tất cả những cái vị đại Bồ Tát đều niệm Phật hết. Có người Bồ Tát dạy niệm, người niệm giỏi hơn là mấy người niệm thấp hơn thì. Cái này nó hơi 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 quá cái ngoài cái phạm vi của thầy muốn nói ngày chuyện ngày hôm nay. cô này là cái cô này là đang đang tập sự, cô hỏi những câu rất là ngô ngơ một tí. Hỏi là thầy nói nghe ngon lành, thầy tôi cũng muốn đi, nhưng đều là cái khổ là tôi đi như vậy tôi không nỡ nào bỏ gia đình tôi ở lại, thành ra có cách nào tôi nộp đơn để cả gia đình đi chung không? Thầy xin đính chính quý vị phải nhớ rằng cái này nó khác ha, là gọi là gì ha, vượt biên. Muốn đi Tây Phương Cực Lạc phải đủ cái công đức mới đi được, quý vị cần có đủ phước. Quý vị qua đến đó quý vị không bao giờ cần làm việc nữa. Ngày hôm nay ở đây quý vị khỏi này, quý vị phải làm việc 8 giờ một ngày, 10 giờ 10 tiếng một ngày. Ở qua bên kia quý vị chỉ tu thôi, không có gì hết. Để chứng minh quý vị thấy phải có đủ phước mới có thể có đồ mà ăn, nước mà uống, áo mà mặc, nhà mà ở. Cái đó nó cần, tất cả những cái đó nó đều là phước hết. Quý vị muốn qua Tây Phương Cực Lạc cần rất rất là nhiều phước. Đừng khoan nói chuyện gia đình đó. Thầy nhắc cái vị chuyện này rất là quan trọng. Tại vì cái người pháp môn tịnh độ, người Trung Hoa, người Á Châu dạy nó sai. Họ đều nói cái vị niệm Phật sẽ qua Tây Phương Cực Lạc. Nó không đúng. Chúng tôi tu nó khác một tí. Như thầy nói hồi nãy đó, quý vị đã từng niệm Phật rồi, tại sao quý vị vẫn còn ở đây? Thì chứng minh cho quý vị thấy đó, quý vị niệm Phật không có nghĩa quý vị sẽ tới được Tây Phương Cực Lạc đâu. Phải cần rất lâu mới tới đó được. Thầy nhắc lại, cái cá nhân mình thôi mà tới Tây Phương Cực Lạc nó rất rất là khó. Cần rất nhiều phước. Thành cái việc cần lo cho mình. Cái sự khác biệt như vậy nữa. Khi mà quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi, cái chúng ta khác với cái những người tu pháp môn tịnh độ chỗ đó đó. Cái quan trọng là chúng tôi chủ trương quý vị nên qua Tây Phương Cực Lạc trước, qua đó là xin Phật A Di Đà là giúp gia đình mình qua Tây Phương Cực Lạc luôn. Đó chuyện rất thông thường. Cái chuyện thầy biết chuyện này, những cái người khi mà qua Tây Phương Cực Lạc rồi, những người qua Tây Phương Cực Lạc rồi á, thực ra có rất nhiều người đã qua Tây Phương Cực Lạc được trở về lại đây để giúp người gia đình thân nhân của mình, bạn bè của mình đi vãng sanh. Thầy biết á, trong 12 năm qua ở đây có người đã trở về lại đây, và thầy biết là có nhiều người đã từ Tây Phương Cực Lạc trở về đây để mà cứu người ta. Thành chúng tôi chủ trương quý vị nên cá nhân mình tìm mọi cách để mà đi Tây Phương Cực Lạc cái đạt. Đừng có tưởng nó dễ đâu, nó rất là khó. Qua đó rồi đó, quý vị đủ cái duyên hết đó để mà trở về giúp những người thân của mình. Cái đó là cái căn bản nhất chúng tôi chủ trương về cái pháp môn tịnh độ chúng tôi. Thì cái cô này, cô nói là tôi muốn nộp đơn đi đó. Có những cái phương, có phương pháp khác. Ví dụ, quý vị phải nhớ không? Muốn đi Tây Phương Cực Lạc cần rất nhiều phước. Là quý vị tu pháp môn tịnh độ bằng cách là trồng phước để mà đi Tây Phương Cực Lạc. Còn phước cần nhiều thì quý vị đi cần sớm, và qua bên kia cái phẩm vị nó càng cao. Qua bên kia quý vị có phước không cần phải làm ăn mày như thầy. Như người bên như cõi đây, cõi Ta Bà này thì những người ăn mày như thầy là cái loại là hạ cấp. Ok. Dũng như vậy đó, nhưng coi Tây Phương Cực Lạc không muốn làm ăn mày như chúng tôi. Cái muốn lái xe ra Ferrari màu đỏ là có ngay lập tức. Cái chỗ cái gì ở nó còn sang trọng hơn là cái tòa gì đó, cái tòa Bạch Ốc hả? Mà cái vị sẽ hay hơn những cái người ở đó nữa, ở tòa Bạch Ốc nữa. À, Quý vị để ý thấy cái đó là cái phước. Ví dụ như quý vị có đủ phước mà ở một cái địa vị rất là cao bên Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ có người khác chết. Thì quý vị có thể dùng cái phước mình có đó mà giúp những người chúng sanh mới chết này để người ta đi. Thì mình hiện thấy không? Chúng tôi nói những cái chuyện này tại vì qua cái kinh nghiệm đã thấy như vậy. Chúng tôi đã thấy những cái người có phước vãng sanh, họ dùng cái phước vãng sanh của họ để giúp những người khác đi. Bởi vậy mới gọi là tha lực. Hết thì giờ rồi, nhưng thầy chỉ nói sơ sơ được chờ tới ngày hôm nay thôi như vậy. Từ từ quý vị học thêm sẽ thấy cái pháp môn nó rất là tuyệt vời. Thầy bởi chúng tôi, thầy chủ trương là bắt đầu mở cái chùa thì chùa Lưu Sơn Tự như vậy đó. Thì sau này chúng tôi sẽ mở những cái nhân duyên khác để giúp những người có cái căn cơ khác. Đại đa số của quý vị, thì chúng tôi biết rằng quý vị tốt nhất là có thể qua Tây Phương Cực Lạc. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để giúp những người hơn hiểu hơn về cái pháp môn tịnh độ. Đây là cái pháp môn tịnh độ xứ Mỹ, không còn của Tàu nữa. Tại cái pháp môn tịnh độ của người Á Đông mình bây giờ đó, họ hơi mê tín dị đoan một tí. Họ không nên tin một cách mù quáng như vậy. Ngừng lại đây.